Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Lập trang web tổ chức cho 20.000 con bạc sát phạt, doanh số 400 tỷ đồng. Những giải pháp nâng cao hơn nữa vị thế vai trò của tòa án trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tối muộn ngày 18 tháng 1, Tổng cục Hải quan chính thức thông tin về việc Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bắt giữ một đối tượng và thu giữ lượng lớn ma túy các loại. Theo đó, qua công tác nghiệp vụ trinh sát, công tác tuần tra kiểm soát, thu thập, phân tích thông tin và công tác soi chiếu, Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Nội phát hiện lô hàng gồm 8 kiện hàng, tổng trọng lượng 154 kg gửi từ Hà Lan về Nội Bài qua đường hàng không, nghi vấn có chứa ma túy. Cục Hải quan Hà Nội đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan nắm tình hình, xác minh thông tin và thống nhất kế hoạch đấu tranh. Ngày 12 tháng 1, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với Phòng 3, Đội 5, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6.790 gram ketamin và 51,788 kg ma túy tổng hợp MDMA. Số ma túy được đối tượng đựng trong túi ni lông, cất giấu tinh vi trong các túi kẹo sô-cô-la, đóng trong thùng cắt tông nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Cục Hải quan Hà Nội đã bàn giao người tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt vi phạm hành chính mức 5 triệu đồng đối với anh RNH, sinh năm 1999, tổ 9, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2022, anh RNH lên mạng xã hội Facebook và thấy VTV3 đăng tải thông tin lực lượng công an đang áp giải đối tượng phạm tội. Tuy nhiên, hình ảnh này đã bị chỉnh sửa, thêm vào nội dung chú thích. Vây bắt thành công đối tượng hỏi giá nhưng không mua. Thấy nội dung trên giật gân có thể thu hút sự tò mò của người đọc, nên anh RNH đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình trên Facebook đăng tải hình ảnh cùng bài viết môi giới bất động sản vào các hội nhóm mạng xã hội. Sau khi phát hiện thông tin trên, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã tiến hành xác minh. Tại cơ quan công an, anh RNH thừa nhận do muốn câu view, câu like, tăng lượng người tiếp cận để dễ bán bất động sản nên đã đăng những thông tin sai sự thật nói trên. Qua sự việc này, cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội nên cẩn trọng, kiểm chứng tính chính xác của thông tin để tránh đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, vi phạm quy định của pháp luật. Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với đơn vị chức năng phát hiện một số đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Sau một thời gian điều tra, đến ngày 9 tháng 1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Phòng 4 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức triệt phá, bắt giữ các đối tượng gồm Trịnh Việt Linh, sinh năm 1987 ở xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Đào Duy Hoàng, sinh năm 1988, Bùi Tín Lượng, sinh năm 1984, Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 1989, Lò Văn Lượng, sinh năm 2003, cùng trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cơ quan công an thu giữ 5 máy tính xách tay, 2 cây máy tính, 10 điện thoại di động, hơn 300 sim điện thoại và các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc. Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 8 năm 2021, Trịnh Việt Linh thuê Đào Duy Hoàng lập các website để tổ chức đánh bạc thông qua mã chuyển tiền của ví điện tử Momo, đồng thời thuê các đối tượng còn lại điều hành, quản lý, duy trì hoạt động của các trang web đánh bạc. Từ tháng 12 năm 2022 đến đầu tháng 1 năm 2023, đã có khoảng 20.000 đối tượng truy cập vào các trang web trên đánh bạc với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng. Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông tin, đơn vị vừa phối hợp với công an xã Nhã Lộng phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 16 tháng 1, tổ công tác của công an huyện phối hợp với công an xã Nhã Lộng đang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Triện 2, xã Nhã Lộng, thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Đàm Hữu Tài, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Cây Trâm, thị trấn Đu, Phú Lương, chỗ ở hiện nay tại xóm Giữa, xã Xuân Phương, Phú Bình, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm 10,27 gram ma túy tổng hợp và 0,55 gram heroin cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Công an huyện Phú Bình đã ra quyết định tạm giữ đối tượng và lập hồ sơ điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Để tránh trở thành con mồi của các đối tượng này, người dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình. Mới đây, ba nữ sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã bị kẻ gian cậy khóa đột nhập vào phòng ở khu ký túc xá A1, lấy mất 3 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, HP, giá trị ước tính khoảng 26 triệu đồng. Cũng trong tháng 10, 11, 12, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố vô cùng bức xúc vì bị các đạo tặc lấy trộm xe máy. Đại úy Đặng Văn Thọ, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, trước tình trạng nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng truy xét làm rõ. Trong tháng 12 năm 2022, đội đã triệt phá hai nhóm đối tượng gây ra trên 40 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và triệu tập các đối tượng liên quan đến việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong đó, Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tổ 6, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên và em họ là Vũ Đình Biên, sinh năm 1996, ở tổ 8 cùng phường Cam Giá, gây ra hơn 30 vụ trộm cắp xe máy đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, ở các vụ trộm cắp tài sản này, phần lớn nguyên do từ người dân mất cảnh giác, lơ là trong việc bảo quản tài sản, phương tiện của mình, tạo cơ hội để tội phạm trộm cắp ra tay. Điển hình như khoảng 12 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2022, thấy trước cửa một nhà dân ở tổ 2 phường Tân Lập có để một chiếc xe máy Honda Dream không có ai trông coi nên Tiến và Biên đã lấy trộm. Sau khi lấy xe, Tiến dùng vam phá khóa tự chế phá ổ khóa điện rồi lên xe, nổ máy mang đi bán. Cũng trong chuyên án khám phá các vụ trộm cắp xe máy thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Hát, sinh năm 2006, hộ khẩu tổ 19, phường Phan Đình Phùng, Vũ Trọng Đê, sinh năm 2006, hộ khẩu tổ 4, phường Túc Duyên và Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1998, ở tổ 8, phường Thịnh Đán, về tội trộm cắp tài sản. Theo điều tra của cơ quan công an, trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2022, nhóm đối tượng này thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản là xe máy trên địa bàn. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là lợi dụng các nhà trọ cửa cổng không khóa, người dân để tài sản không có ai trông nom để lấy trộm. Điển hình là khoảng 0 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11 năm 2022, Hát chở Đê đến gần khu vực trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, thấy một xóm trọ cửa cổng khép hờ thuộc tổ 4 phường Phú Xá, liền đi vào. Thấy một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade trong khu trọ không khóa cổ, nên Đê lấy trộm rồi dùng cà lê và tuốc nơ vít đấu điện nổ máy xe. Thống kê của lực lượng chức năng cho thấy, chưa đầy 2 tháng qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe máy, điện thoại, máy tính xách tay, tổng giá trị tài sản khoảng 600 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra khám phá, khởi tố 10 vụ, 9 bị can, thu hồi trên 170 triệu đồng. Qua điều tra cho thấy, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại hầu khắp các địa điểm như nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp, trên các tuyến đường giao thông, địa điểm công cộng, trong đó nhiều nhất là ở các khu trọ, khi người dân không khóa cổng, tài sản không có người trông coi. không chỉ tài sản quý giá như tiền, vàng, xe máy, máy tính, điện thoại di động, các đồ gia dụng, điện tử trong nhà, mà ngay cả các loại cây, chó, mèo cảnh có giá trị cũng bị các đạo tặc nhắm tới. Nhất là dịp cuối năm, ở nhiều khu trọ sinh viên, gia đình thuê đóng cửa về quê ăn Tết là cơ hội cho tội phạm thực hiện hành vi trộm cắp. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình, đồng thời nâng cao ý thức tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, hoạt động của hệ thống tòa án nhân dân đã có những đổi mới với chất lượng cao hơn, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu của chiến lược cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sự mong đợi của nhân dân. Vậy, cần làm gì để tòa án đảm đương được nhiệm vụ là cơ quan trung tâm của thực hiện quyền tư pháp? Nhóm phóng viên Đình Hiếu, Sĩ Lý có bài đề cập.
Nhiều năm qua, với việc triển khai thực hiện các nghị quyết 08, nghị quyết 49 và chiến lược cải cách tư pháp, cũng như các đạo luật mới về tố tụng, về tổ chức các cơ quan tư pháp đã nâng cao vị trí vai trò của tòa án trong thực hiện quyền tư pháp, hoạt động của tòa án cũng đã nâng cao hơn trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ. Tuy nhiên, xét ở nhiều góc độ, vị thế vai trò của tòa án trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, định hướng xã hội chủ nghĩa thì cần phải có những cải cách tòa án một cách mạnh mẽ, toàn diện hơn. Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết số 27 Ban chấp hành Trung ương 13 về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới nêu rõ, đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng đảm bảo cho tòa án là trung tâm của quyền tư pháp, cần sớm nghiên cứu giao quyền giám sát bảo vệ hiến pháp cho tòa án và có những đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền độc lập trong xét xử của thẩm phán.
Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030, việc đổi mới hoạt động tổ chức của ngành tòa án vẫn là nhiệm vụ trung tâm của tiến hành cải cách tư pháp ở Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 nêu rõ, tòa án nhân dân có trách nhiệm cùng với các cơ quan khác của nhà nước và toàn thể nhân dân bảo vệ hiến pháp. Hiện nay chúng ta đã hình thành cơ chế bảo vệ hiến pháp, trong đó có việc giám sát, bảo định tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật. Song vẫn chưa có thiết chế riêng như là tòa án hiến pháp để mà giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành. Do đó, về lâu dài nên cái nếu đề xuất phương án giao việc này cho tòa án nhân tối cao. Quan niệm hiện đại cho rằng một nền tư pháp độc lập là yếu tố cấu thành quan trọng của nhà nước pháp quyền và chức năng xét xử là quyền riêng của tòa án nhân dân. Theo đó, sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của thẩm phán và hội thẩm nhân dân là yếu tố đảm bảo quan trọng của công lý.
Ông Nguyễn Tất Viễn, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương cũng nhìn nhận, để tòa án thực sự là cơ quan thực hiện quyền tư pháp thì Đảng, Nhà nước cần mở rộng thẩm quyền cho tòa án, trong đó có việc giao việc xem xét và quyết định tính hợp hiến hợp pháp của các văn bản do các cấp ngành ban hành.
Nghiên cứu mở rộng cái thẩm quyền của tòa án trong hai việc. Một là tòa án tối cao phán quyết về những cái văn bản nó không phù hợp với lại hiến pháp. Thứ hai là gì? Tòa án ở cấp dưới có thể phán quyết về những văn bản của cấp bộ hoặc là chính quyền địa phương khi mà nó không phù hợp với luật và hiến pháp. Thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được. Quan điểm của tôi là thế này: khi mà hiến pháp đã ghi nhận tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp thì mọi hoạt động tư pháp phải đặt trong tầm kiểm soát của tòa án.
Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, hoạt động xét xử của tòa án theo các nguyên tắc như xét xử có hội thẩm tham gia, nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập, nguyên tắc xét xử công khai, xét xử tập thể, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta chưa tạo ra được nhiều cơ chế điều kiện.
Phải mở rộng tính độc lập của quyền tư pháp. Thứ nhất là độc lập về vị trí, vai trò trong cơ chế quyền lực nhà nước. Thứ hai là độc lập về quyền năng. Thứ ba là độc lập về chủ thể thực hiện là tòa án, và độc lập về thẩm phán và hội thẩm nhân dân, và độc lập mỗi cấp xét xử, để độc lập trong việc đưa ra phán quyết là bản án và quyết định, và đặc biệt độc lập ở nghĩa là tự chịu trách nhiệm trước công lý và trước pháp luật.
nhằm đảm bảo cho tòa án trung tâm của hoạt động tư pháp theo tinh thần nghị quyết của Đại hội 13, nghị quyết 27 Trung ương 6 khóa 13 và đề án chiến lược cải cách tư pháp từ nay đến năm 2030, chúng ta đã và đang nỗ lực thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân lực cho tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, bản thân các thẩm phán và cán bộ tòa án phải thực sự công tâm và có tư duy pháp lý khoa học, thực hiện tốt và đầy đủ các nguyên tắc tố tụng, đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các bên tham gia tố tụng.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Điều 15. Thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa. 1. Hồ sơ đề nghị bao gồm văn bản đề nghị, trong đó nêu cụ thể chủng loại, số lượng pháo hoa, thuốc pháo hoa, phương tiện vận chuyển, bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng minh quân nhân của người đến liên hệ. 2. Hồ sơ đề nghị thành lập một bộ, nộp tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 3. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu có thời hạn 60 ngày. Điều 16. Thủ tục cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh. 1. Thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh. A. Các tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng khi mua pháo hoa để kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị bao gồm văn bản đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa, trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại, tên tổ chức, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh pháo hoa, giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng minh quân nhân của người đến liên hệ. B. Hồ sơ đề nghị lập thành một bộ, nộp tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép mua theo mẫu quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. C. Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày. 2. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa cho tổ chức, doanh nghiệp để kinh doanh. A. Hồ sơ đề nghị bao gồm văn bản đề nghị nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại pháo hoa cần vận chuyển, nơi đi, nơi đến, thời gian và tuyến đường vận chuyển, họ tên, địa chỉ của người chịu trách nhiệm vận chuyển, người điều khiển phương tiện, biển kiểm soát của phương tiện, giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng minh quân nhân của người đến liên hệ. B. Hồ sơ đề nghị lập thành một bộ, nộp tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép vận chuyển theo mẫu quy định tại phụ lục 4 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. C. Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển, phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép. Điều 17. Sử dụng pháo hoa. 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. Điều 18. Huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo. 1. Đối tượng phải huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản và sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ. A. Người quản lý. B. Người lao động trực tiếp sản xuất pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ. C. Người được giao quản lý kho pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ. D. Chỉ huy bắn pháo hoa nổ. D. Người sử dụng pháo hoa nổ. E. Người bảo vệ bốc dỡ tại kho pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ. Người áp tải điều khiển phương tiện vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ. 2. Đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất kinh doanh pháo hoa. A. Người quản lý. B. Người lao động trực tiếp sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa. C. Người được giao quản lý kho pháo hoa, thuốc pháo hoa. 3. Nội dung huấn luyện. A. Quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, quản lý, bảo quản và sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo, hoạt động sản xuất kinh doanh pháo hoa. B. Yêu cầu an toàn khi tiếp xúc với pháo hoa nổ, thuốc pháo, biện pháp về quản lý kỹ thuật bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, quản lý, bảo quản và sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo và trong sản xuất kinh doanh pháo hoa, tiêu hủy pháo hoa nổ, thuốc pháo, dấu hiệu, biểu trưng và ký hiệu nguy hiểm của bao gói, thùng chứa và phương tiện vận chuyển, cách sắp xếp bảo quản pháo hoa nổ, thuốc pháo, yêu cầu về an toàn khi bốc xếp, bảo quản, vận chuyển trong phạm vi kho và trên phương tiện vận chuyển. C. Nhận diện nguy cơ, yếu tố nguy hiểm, đánh giá rủi ro về các mặt an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai trong hoạt động sản xuất, quản lý, bảo quản và sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo. D. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố trong hoạt động sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo. D. Yêu cầu an toàn khi vận hành máy, thiết bị sản xuất và phương pháp làm việc an toàn. E. Yêu cầu về kho chứa, phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy, chống sét, kiểm soát tĩnh điện, kho bảo quản. G. Thành phần, tính chất, phân loại và chất lượng pháo hoa nổ, thuốc pháo. Các quy định về thử nghiệm, kiểm tra và biện pháp bảo đảm chất lượng pháo hoa nổ. Yêu cầu về bao bì, ghi nhãn pháo hoa nổ, thuốc pháo. H. Quy trình xuất nhập, thống kê pháo hoa nổ, thuốc pháo. I. Các phương pháp bắn và biện pháp bảo đảm an toàn khi bắn pháo hoa nổ, ảnh hưởng của bắn pháo hoa nổ đối với công trình, môi trường và con người. Xác định khoảng cách an toàn khi bắn pháo hoa nổ, xây dựng phương án bắn pháo hoa nổ. 4. Trình tự thủ tục huấn luyện. A. Hồ sơ đề nghị huấn luyện bao gồm văn bản đề nghị của cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các giấy tờ sau: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng minh quân nhân của người đến liên hệ, danh sách cá nhân tham gia huấn luyện, trong đó ghi rõ thông tin, họ tên, ngày, tháng, năm sinh, vị trí công tác, trình độ chuyên môn, chức vụ, kèm theo hai ảnh màu chụp kiểu chân dung cỡ 3cm x 4cm hoặc trang phục theo quy định. Ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ. B. Hồ sơ đề nghị thành lập một bộ, nộp tại cơ quan có thẩm quyền, quy định tại khoản 6 điều này. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tổ chức huấn luyện. 5. Việc tổ chức huấn luyện do cơ quan có thẩm quyền huấn luyện và được thực hiện như sau. A. Xây dựng kế hoạch và ra quyết định về việc mở lớp huấn luyện. B. Bố trí cán bộ huấn luyện bảo đảm tiêu chuẩn thực hiện huấn luyện. C. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở lớp huấn luyện, cơ quan thẩm quyền quy định tại khoản 6 điều này có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đề nghị và tổ chức huấn luyện. D. Sau khi thực hiện huấn luyện, phải thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch gồm đại diện cơ quan có thẩm quyền huấn luyện là chủ tịch hội đồng, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Đại diện cơ quan tổ chức, doanh nghiệp đề nghị huấn luyện là thành viên hội đồng và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn về quản lý, sản xuất, bảo quản và sử dụng pháo hoa nổ, thuốc pháo theo mẫu quy định tại phụ lục 5, ban hành kèm theo nghị định này. Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn có giá trị thời hạn 4 năm. 6. Thẩm quyền huấn luyện. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an. Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo. 1. Duy trì thường xuyên liên tục các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo. 2. Việc sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng. Chương 3. Trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Công an. 1. Giúp chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về pháo trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. 2. thực hiện chức năng quản lý nhà nước về pháo theo quy định của nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan, bao gồm A. Kiến nghị chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. B. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng pháo, vận động nhân dân giao nộp pháo. C. Tổ chức đăng ký và cấp giấy phép về pháo theo thẩm quyền. C. Tổ chức đăng ký và cấp giấy phép về pháo theo thẩm quyền. D. Phòng ngừa đấu tranh về các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. D. Tổ chức thực hiện việc thu hồi, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy đối với pháo do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an giao nộp. E. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng pháo đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. G. Thống kê tổng hợp tình hình kết quả về công tác quản lý, sử dụng pháo theo thẩm quyền. H. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. I. Bộ trưởng Bộ Công an ban hành danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ, quy định danh mục chi tiết mã số các loại pháo. 3. Chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo. Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. 1. Chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, dân quân tự vệ tiến hành tuần tra kiểm soát ở khu vực biên giới, biển đảo để phát hiện, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo. 2. Căn cứ vào kế hoạch bắn pháo hoa nổ của các địa phương, chủ động tổ chức sản xuất pháo hoa nổ, bảo đảm đúng số lượng, chất lượng, chỉ được phép cung cấp pháo hoa nổ cho các đơn vị địa phương được phép tổ chức bắn pháo hoa nổ theo quy định. 3. Chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp, vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa nổ, pháo hoa, thuốc pháo hoa, thực hiện việc quản lý, sử dụng pháo theo quy định. 4. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị quốc phòng có liên quan, chuẩn bị nhân lực, thiết bị, phương tiện kỹ thuật và tổ chức chỉ huy bắn pháo hoa nổ, bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. 5. Tổ chức cấp giấy phép vận chuyển hoặc mệnh lệnh vận chuyển đối với các đối tượng theo quy định tại khoản 3, điều 13 nghị định này. 6. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc vận chuyển, bắn pháo hoa nổ, bảo đảm an toàn và đúng quy định. 7. Phối hợp với Bộ Công an thực hiện việc quản lý, bảo quản, tiêu hủy pháo các loại. Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 1. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức bắn pháo hoa nổ của các địa phương, tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các bộ, ngành địa phương trong việc tổ chức bắn pháo hoa nổ. 2. Chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội thi bắn pháo hoa quốc tế tại Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép. 3. Báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 3, điều 12, nghị định này. Điều 23. Trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan. 1. Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo. 2. Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng hải quan tiến hành kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu để ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhập khẩu, xuất khẩu trái phép các loại pháo, bảo đảm kinh phí phục vụ cho việc tổ chức thực hiện nghị định này. 3. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, tuyên truyền vận động nhân dân phát hiện, giao nộp pháo. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo trong hệ thống giáo dục. 5. Các bộ ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng pháo, cung cấp số liệu phục vụ thống kê nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc nội dung quản lý nhà nước về pháo. 6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng pháo. Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. 2. tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. 3. Bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức bắn pháo hoa tại địa phương theo quy định của pháp luật. 4. Bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức bắn pháo hoa tại địa phương theo quy định của pháp luật. 4. Quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng quy định về tầm bắn pháo hoa, thời gian, thời lượng và địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, thông báo kết quả thực hiện về Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 5. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng pháo. Chương 4. Điều khoản thi hành. Điều 25. Hiệu lực thi hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 1 năm 2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Điều 26. Trách nhiệm thi hành. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.